Xuyên toa chư thiên, chương 82, sở cửu cửu, góc truyện audio.com. Vậy được rồi, ai bảo chúng ta hữu duyên chứ? Rốt cục vương lão cũng thỏa hiệp, từ trong ngực móc ra một ngọc bội, nói, sau khi ngươi đổi thì ta liền đưa tặng một ngọc bội hộ thân. Thứ này có thể đưa chân khí vào, một khi sung mãn là dùng được, thời gian sử dụng trực tiếp thôi động, sẽ hình thành một đạo bình chướng hộ thể. Có thể ngăn cản một kích toàn lực của Đại Tông Sư. Lực lượng bên trong tiêu hao hết thì bổ sung tiếp là được. Nhưng nhớ là một khi nó ngăn cản lực lượng vượt quá cực hạn thì sẽ bị vỡ nát. Thật sự là bảo bối tốt. Sở Dương đại hỉ, sau khi đổi xong thì liền đeo miếng giao long ngọc bội này trên cổ. Nhưng nhìn thấy chỉ còn lại có 800 vạn điểm tích lũy thì không khỏi méo miệng. À phải rồi vương lão. Tại sao công hiệu của chân long phá khiếu đan ta dùng lại kém đi nhỉ? Ít nhất phải 2 viên mới có thể mở một khiếu huyệt. Sở Dương nghi ngờ hỏi. Tới đây, ngoài trừ hối đoái ra thì là tìm kiếm một chút đáp án. Pháp ngu cảnh giới đại tông sư hình thành cảnh giới áp chế. Thêm cả Phật lý thâm hậu, khiến hắn có hiểu biết cơ bản về cường giả đại tông sư. Đại tông sư bình thường thì hình thành cảnh giới áp chế cực kỳ bé nhỏ. Nhưng những người ngộ đạo càng sâu thì áp chế lại càng lớn. Bây giờ Sở Dương lại đưa ra một nghi vấn khác. Chân khí của ngươi hết sức tinh thuần. Thế gian hiếm thấy cho nên công hiệu của chân long phá khiếu đan phải yếu đi nhiều. Cộng thêm ngươi đã mở ra hơn 100 khiếu huyệt. Càng về sau càng khó khăn. Hơn nữa nhục thể của ngươi cực kỳ cường hoành. Không tự chủ sẽ hấp thu dược lực, dưới nhiều tình huống như thế thì tự nhiên cảm giác công hiệu yếu bớt. Vương lão giải thích, lại nói tiếp, sau này có lẽ sẽ phải dùng 3 hoặc 4 viên mới có thể mở một khiếu huyệt. Phiền toái vậy ư, Sở Dương nhíu mày. Trên thực tế, phương pháp mở khiếu huyệt tốt nhất chính là phục dụng thiên địa linh vật. Bọn chúng ẩn chúng chứa tạo hóa chi khí, lại không có đan độc hay tác dụng phụ. Chỉ cần có lực lượng mạnh mẽ khống chế thì sẽ mở khiếu huyệt thế như trẻ tre. Vương lão chỉ điểm lần nữa. Sở Dương ghi tạc trong lòng. Thủy thanh linh kia có thứ đó. Thời khắc hấp thu thiên địa linh khí hóa thành dược lực hết sức tinh khiết rót vào trong cơ thể. Qua một thời gian sau, với thiên tư của nàng hẳn có thể trùng kích top 10 tiềm long bảng. Vương lão thầm ý sâu sắc nói. Lại hẹn gấp rút nói. Tiểu gia hòa, đây chính là lương phối. Nếu có cơ hội thì nhất định phải sớm xuất thủ. Sở Dương sờ mũi, trong lòng lại chấn kinh. Hỏi, chỗ chúng ta có thứ này để đổi không? Có, mà lại không ít. Vương lại nhún nhún vai. Đáng tiếc thật, không tới phiên ngươi. Sở Dương im lặng, cuối cùng, hắn rời khỏi công đức đại sành. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Vương lão phức tạp thì thầm. Tiểu gia hòa, cục này không dễ phá đâu. Trong phòng ngủ, trên giường, Sở Dương khoanh chân nhắm mắt. Sau khi tâm tư không linh thì mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đại Tông Sư, đi ra con đường của mình. Lĩnh ngộ đạo, với uy áp cảnh giới của Đại Tông Sư thì hiểu đạo càng sâu áp chế càng mạnh. Tâm linh bí điển, đổi ra ngũ đế luân hồi quyết, lập tức liền xuất hiện. Mà vương lại chủ động lấy ra, hẳn có thâm ý, Sở Chỉ Nghiên, âm thầm hộ tống ra khỏi thành lại đại khai sát giới. Hấp dẫn lực chú ý, lại thêm thủy thanh linh hộ tống. Hẳn là đủ an toàn quay về hoàng thành, thiên địa linh vật, nhớ kỹ trong lòng, vệ nhân, tiếp theo sẽ phải đối diện với những tông sư thiên tài chân chính này. Cả đại tông sư, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Sở Dương mở hai mắt ra, trí tuệ chảy xuôi, lý trí thâm tàng, đâu còn vẻ bối rối khi ở trước mặt vương lão. Cúi đầu nhìn giao long ngọc bội trước ngực, lực lượng bên trong sung mãn nên tạm thời không cần bổ sung. Tâm tình hơi bất an cũng dần dịu lại, lật tay lấy ra tâm linh bí điển. Sau khi mở ra liền chìm vào trong sách, tâm linh chi lực, xen hư ảo vào hiện thực, mở ảo nhất, không thể phỏng đoán. Huyền diệu nhất, khó có thể phát giác, thế gian chỉ có lác đác người nhập môn. Sở Dương hấp thu tri thức bên trong, qua đó lĩnh ngộ khô mộc tâm kinh được tăng cường nhanh chóng. trước kia hắn chỉ căn cứ điển tịch nên lĩnh hội được chút xíu. Hao phí hơn 100 năm mới khó khăn lắm đạt tới tầng thứ 4. Dù là như thế thì hắn vận dụng cũng hết sức thô thiển. Bây giờ có cuốn bí điển này, hắn tựa như lữ nhân đạt được cam tuyền trong sa mạc. Liên tiếp mấy ngày hắn đều không ra ngoài, nếu không phải hắn không che giấu khí tức để cho người ngoài nhận biết thì chắc họ đã khẳng định là hắn chạy trốn. Giờ phút này, thiên hỏa quận thành chân chính gió nổi mây phun, cường giả hội tụ, một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thành. Ngoại trừ bách tính không phát hiện được ra thì phàm là người có tu vi đều cảm thấy giông tố đang kiềm chế sắp bộc phát. Hay cho một tâm linh bí điển, Sở Dương gấp sách lại, lộ ra kinh hỉ rung động, đặc biệt là cái tên sau cùng của trang sách khiến hắn chân chính kinh hãi. Sở Cửu Cửu, Cửu Ngũ, Phi Long Tại Thiên, Lợi Gặp Đại Nhân, Đế Hoàng Chi Vị, Cửu Cửu, Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn. Vạn dân chi chủ, chúng thần chi vương, đây là danh hào của Sở Thái Tổ. Sở Thái Tổ rốt cục là người thế nào? Diệt thánh địa đệ nhất thiên hạ là Phệ Đà Tự, trấn áp tứ cực bát hoang, thánh tông thần phục, sáng chế hoàng đạo đế vương quyết, khai sáng đại sở thịnh thế. Sở Dương rất bội phục vị hoàng đế khai quốc này. Thế giới này thật sự có bậc đại thần thông phiên giang đảo hải. Có thể lấy sức một mình trấn áp tất cả. Điều này cần vĩ lực cỡ nào? Đông, 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 tiếp gõ cửa bỗng nhiên vang lên, áp xuống suy nghĩ trong lòng. Sở Dương mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn đã biết là chuyện gì? Đổi người đến gọi, sau đó đi bàn gần chỗ cửa sổ lúc đầu hắn từng ngồi. Sở công tử, bội phục, Tiền Đa Đa đi đầu nâng lên ngón tay cái. Hắn nhìn Sở Dương, ánh mắt phức tạp, trong bội phục càng nhiều hơn là thở dài. Sao vậy? Sở Dương sau khi ngồi xuống thì hỏi. Hắn hỏi là chí tôn tử, giá trị ra sao? Vốn là đỉnh cấp chi phẩm, lại có thể thôi nhi quảng chi, làm cho nó phổ biến, không kém gì vật tuyệt thế. Tiền Đa Đa giơ ngón tay cái, trực tiếp nói, ngươi cho một cái giá đi, ngươi cho rằng giá trị thế nào? Sở Dương không đáp, vứt vấn đề cho đối phương. Nếu ngươi bán tửu phương cho ta, ta cho ngươi 100 vạn lượng hoàn kim. Nếu ngươi muốn trù thành, chiết khấu phần trăm, thì ta cho ngươi 1% lợi nhuận. Nếu ngươi muốn hợp tác. Điểm thứ 3, Tiền Đa Đa không có nói tiếp. Rất có thành ý, Sở Dương rất hài lòng. Tiền Đa Đa chẳng những không giấu đi tửu phương mà còn đưa ra giá cả như thế. Hiển nhiên là kiên thủ quy củ của mình. Ta muốn vật bảo mệnh, ngươi có không? Đây là truyền âm, tỉ như, Tiền Đa Đa hơi hít mắt, tự bạo chi trận, vật kịch độc, phương pháp giết người, Sở Dương lãnh khốc nói. Trừ thứ đó ra, Tiền Đa Đa hỏi lại, ta muốn 1% lợi nhuận, lại cho ta hủy diệt chi trận cường đại nhất trong phạm vi quyền hạn cho phép của ngươi. Sở Dương đưa tay nói, ngươi trước đừng cự tuyệt, đồ tốt trong tay ta còn không ít đâu. Tỷ như, Tiền Đa Đa nhíu mày, muối không đắng cho bách tính dùng để ăn, có thể sản xuất hàng loạt, tỷ như đường trắng chân chính như bạch tuyết, ngọt như mật, cũng có thể sản xuất hàng loạt, tỷ như phương pháp sản xuất hàng loạt lưu ly. Sở Dương cười tủm tỉm nói, thế giới này võ đạo phồn thịnh, có được lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi, tuy nhiên về mặt vật chất lại tương đối nghèo nàn, nhân vật thượng tầng ăn uống đều rất tinh xảo. Nhưng bách tính dưới tầng chót lại có mấy ai quan tâm. Muối ăn cay đắng, đường trắng biến màu vàng, có vị chát, đương nhiên, lợi dụng thần thông chi thuật có thể tiếp tục tinh luyện. Nhưng nào có cường giả làm như thế, trừ đồ ăn uống của mình, cao quý, vĩnh viễn ở trong mây, tầng dưới chót chỉ có thể lởn vởn quanh gốc cây. Thật chứ, Tiền Đa Đa hô hấp dồn dập. Hắn biết câu sản xuất hàng loạt mà Sở Dương nói ý vị như thế nào. Là dân chúng bình thường cũng có thể sản xuất ra vật cao quý. Sở Dương cười không đáp. Chỉ cần ngươi lấy ra trước một vật thì điều kiện vừa rồi ta làm chủ đáp ứng ngươi. Hơn nữa, hai mắt Tiền Đa Đa lấp lánh kim sắc quang mang. Đó rõ ràng là bộ dáng kim tệ. Hắn nói tiếp, hơn nữa, vì vật trong tay ngươi. Ta sẽ hết sức bảo đảm cái mạng này của ngươi. Ngươi sẽ phát hiện, đáng giá, hơn nữa. Sở Dương cười, những vậy này đều không có ý nghĩa. Tiền Đa Đa hô hấp trì trệ. Ngay sau đó, Sở Dương liền truyền âm cho đối phương phương pháp luyện chế đường trắng. Làm sao trồng cây mía ngọt, lấy ra làm sao, làm như nào mới có thể trắng như tuyết, ngọt như mật, đồng dạng, khấu trừ một thành lợi nhuận. Sở Dương cười nói, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Muốn biết các ngươi có giấu một thành lợi nhuận hay không cũng không khó. Nếu ta thật đã chết rồi. Sở Dương trầm mặc, vì có thể xuyên việt nhưng không phải tuyệt đối an toàn. Hắn hít sâu một hơi nói, đưa những thứ đó cho muội muội của ta. Yên tâm, Tiền Đa Đa ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, thiếu niên trước mắt hắn có phách lực không sợ tử vong. Đáng giá tôn kính, mặt khác, lại chuẩn bị cho ta một đỉnh lô luyện đan đi. Sở Dương nói xong, đứng dậy mà đi. Tiền Đa Đa ngồi hồi lâu, thần sắc phức tạp, thật đúng là một người trẻ tuổi cao thâm mặt chắc, nhìn không thấu, thật nhìn không thấu. Vừa về đến phòng, Cao Thắng Hàn liền không xin phép mà vào. Ngươi cũng đã biết tình huống bên ngoài hiện tại. Ánh mắt Cao Thắng Hàn nhìn Sở Dương tựa như đang nhìn một người chết. Còn thật không biết, Sở Dương ngồi xuống, tùy ý nói, ai, Cao Thắng Hàn khẽ thở dài. Nơi đây đã là thập diện mai phục, ta không nhìn ra bất kỳ cơ hội sống sót nào của ngươi cả. Tất nhiên là trước bị bắt, sau đó siêu hồn, tiếp theo là giết chết. Trước khi chết, ta sẽ kéo theo mấy tên. Sở Dương nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào. Nói tiếp, nói một chút, bên ngoài rốt cục như thế nào? Có cường giả nào chạy đến đây? Ta sợ nói ra ngươi sẽ tuyệt vọng. Cao Thắng Hàn ngồi ở một bên, thần sắc vô cùng phức tạp. Cách chương.